Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Thanh Phương, Mai Vân, Trọng Thành, Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm, 12 tháng 3 năm 2020. Tổng thống Trump cấm dân châu Âu vào Mỹ trong vòng 30 ngày nhằm ngăn chặn virus corona lây lan. Liên hiệp châu Âu bất bình vì quyết định đơn phương của Washington. Nước Ý thắt chặt các biện pháp chống dịch COVID-19, đóng cửa tất cả các cơ sở thương mại. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện trước thách thức toàn cầu do virus corona gây nên, liệu là thế giới có chung sức để đối phó hay không? Kính thưa quý vị, Tổng thống Trump cấm dân châu Âu vào Mỹ trong vòng 30 ngày. Sau khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố tình trạng đại dịch, Tổng thống Donald Trump đã thay đổi hẳn thái độ về virus corona. Hôm qua, Nhà Trắng thông báo quyết định ngưng mọi di chuyển từ châu Âu sang Mỹ trong vòng 30 ngày. Lệnh cấm có hiệu lực kể từ 12 giờ đêm ngày 13 tháng 3 tới đây. Lệnh cấm chỉ liên quan đến các công dân của các nước trong không gian tự do đi lại Schengen tại châu Âu. Anh Quốc không nằm trong danh sách này. Chính phủ nhấn mạnh rằng biện pháp nói trên không ảnh hưởng đến các hoạt động giao thương giữa Mỹ và châu Âu. Hoa Kỳ đã vượt qua ngưỡng 1.000 ca lây nhiễm, 38 người tử vong. Chính quyền Trump đưa ra những biện pháp mạnh sau khi đã liên tục bị chỉ trích lơ là với dịch bệnh. Thông tín viên của đài RFI Anne Coppe từ thủ đô Washington gửi về bài tường trình.
Tonight I want to speak with you about our nation's unprecedented response to the coronavirus
outbreak.
Đây là một sự thay đổi triệt để của Tổng thống Mỹ sau khi ông đã coi thường mức độ nguy hiểm của virus corona nhiều lần so sánh với chuyện cảm cúm bình thường. Tại phòng bầu dục ở Nhà Trắng, Donald Trump trịnh trọng thông báo một biện pháp triệt để nhằm ngăn ngừa một siêu vi mà ông gọi là của nước ngoài lây lan trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ tuyên bố, chúng ta sẽ ngừng tiếp nhận tất cả khách từ châu Âu sang Mỹ trong vòng 30 ngày. Các quy định mới bắt đầu có hiệu lực kể từ 12 giờ đêm thứ Sáu này. Trong bài phát biểu, Donald Trump đã đề cập đến cả trường hợp của những chuyến vận tải chở hàng và nhiều vấn đề khác nữa mà Hoa Kỳ sẽ tiếp tục quy định trong những ngày tới đây. Tuy nhiên, sau đó, các doanh nghiệp Mỹ và châu Âu đã thở phào nhẹ nhõm vì trên mạng Twitter, Tổng thống Mỹ đã điều chỉnh lại là lệnh cấm chỉ liên quan đến người tới Mỹ và áp dụng đối với các công dân trong khu vực Schengen, Anh Quốc và Cộng hòa Ireland không có tên trong danh sách cấm. Ngoài ra, Donald Trump còn thông báo hỗ trợ tài chính cho những người lao động bị bệnh và những công ty bị tác động do dịch COVID-19 gây ra. Phe Dân Chủ vẫn thường xuyên chỉ trích chính quyền chậm trễ cung cấp trang thiết bị để xét nghiệm và đòi lập chế độ nghỉ ốm ăn lương đối với những người lao động bị nhiễm virus corona.
Liên Âu không tán đồng quyết định đơn phương và không có phối hợp của chính quyền Trump nói trên, đồng thời rất lo ngại về những tác động kinh tế kèm theo.
Hôm nay, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tuyên bố Liên hiệp châu Âu không tán đồng quyết định của Tổng thống Trump cấm nhập cảnh nước Mỹ trong 30 ngày đối với mọi hành khách từ châu Âu, bởi vì quyết định này được đưa ra một cách đơn phương và không có sự tham khảo với các nước châu Âu. Trong bản thông cáo, hai lãnh đạo Liên hiệp châu Âu nhấn mạnh dịch virus corona là một khủng hoảng toàn cầu chứ không riêng gì một châu lục, cho nên cần phải có sự hợp tác hơn là một hành động đơn phương. Họ khẳng định là Liên hiệp châu Âu đang thi hành các biện pháp mạnh để kiềm chế đà lây lan của dịch bệnh. Trước đó, trên mạng Twitter, ông Charles Michel thông báo Liên hiệp châu Âu sẽ thẩm định tình hình để cố tránh những tác hại kinh tế từ quyết định của Tổng thống Trump. Trước mắt, hãng tin AFP cho biết lệnh cấm của Tổng thống Trump là một thảm họa đối với các công ty du lịch Pháp vì nó có thể liên quan đến 100.000 khách đi tour sang Mỹ trong tháng 3 và tháng 4, theo lời ông René Marchicli, Chủ tịch CETO, Liên đoàn các công ty tour du lịch. Về phần Chủ tịch Tổ chức Entreprise du Voyage, đại diện cho các hãng du lịch tại Pháp, thẩm định là sẽ có từ 300.000 đến 400.000 người dự trù sang Hoa Kỳ trong 3 tháng tới để du lịch hoặc làm việc. Ngoài quyết định của Tổng thống Trump cấm nhập cảnh đối với những người từ châu Âu, Bộ Ngoại giao Mỹ còn kêu gọi công dân nước này đừng ra nước ngoài hiện nay. Các tổ chức đại diện cho khách sạn và nhà hàng tại Pháp rất lo ngại là du khách Mỹ sẽ không đến Pháp nữa. trong khi du khách Mỹ vẫn chiếm số đông nhất trong tổng số du khách ngoại quốc đến Paris và vùng Paris vào năm ngoái.
Tại Pháp, tính tới chiều ngày hôm qua, Pháp đã có 2.281 ca nhiễm, 48 người qua đời, trong bối cảnh mà số ca lây nhiễm virus corona cũng như là số ca tử vong tiếp tục tăng nhanh tại Pháp. Tối nay, Tổng thống Emmanuel Macron lần đầu tiên sẽ chính thức ngỏ lời với dân Pháp trong một tuyên bố long trọng được truyền hình trực tiếp.
Theo lời phát ngôn viên của chính phủ Pháp, trong bài phát biểu tối nay, Tổng thống Macron sẽ cố trấn an người dân về cuộc khủng hoảng y tế chưa từng có ở Pháp. Trước đó, sáng nay, Thủ tướng Edouard Philippe cùng với 5 bộ trưởng đã tiếp tại Phủ Thủ tướng các chủ tịch hai viện của Quốc hội Pháp cũng như của các khối nghị sĩ cùng với lãnh đạo các chính đảng và các hiệp hội dân biểu địa phương. Các hoạt động nói trên của hai lãnh đạo cao nhất của cơ quan hành pháp cho thấy rất có thể sẽ có thông báo là nước Pháp chuyển sang giai đoạn 3, tức là mức báo động cao nhất về dịch virus corona chủng mới mà nay Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố là đại dịch toàn cầu. Trong cuộc họp báo hàng ngày hôm qua, Tổng cục trưởng Tổng cục Y tế Jerome Salomon cảnh báo là virus lan truyền ngày càng nhanh tại ngày càng nhiều vùng của Pháp. Ông không loại trừ một kịch bản tương tự như nước Ý. Một ổ dịch mới vừa bùng phát ở vùng Montpellier, cho nên theo thông báo của Bộ trưởng Y tế, các nhà trẻ và trường học ở khu vực phía đông thành phố này sẽ đóng cửa và mọi cuộc tập hợp trên 50 người tại khu vực này cũng sẽ bị cấm, trừ phi đó là những sự kiện thiết yếu về mặt kinh tế và xã hội. Còn tại đảo Corse, nơi đã có 15 người bị lây nhiễm, toàn bộ các trường học sẽ đóng cửa cho đến hết ngày 29 tháng 3. Chính phủ Pháp cũng đang kêu gọi những nhân viên y tế dự bị, bao gồm chủ yếu là các bác sĩ y tá mới về hưu và các sinh viên y khoa chưa tốt nghiệp, nên tình nguyện tăng cường cho đội ngũ phòng chống dịch.
Còn tại Ý, chính phủ ngày càng siết chặt các biện pháp phòng ngừa dịch lây lan. Tối qua, Thủ tướng Giuseppe Conte đã thông báo tất cả các cửa hàng thương mại ở Ý, ngoại trừ các nhà thuốc Tây và siêu thị, sẽ phải đóng cửa cho đến ngày 3 tháng 4 và không loại trừ khả năng thời hạn đó có thể kéo dài thêm nữa. Ngoài ra, sân bay Ciampino ở Roma sẽ đóng cửa kể từ ngày mai. Thông tín viên của đài RFI từ Roma, Anne Lenier, cho biết thêm.
Người dân Ý sẽ phải sống trong những thành phố lãng mạn như là những thành phố ma. Tất cả các cửa hàng sẽ bị đóng cửa, ngoại trừ siêu thị, hiệu thuốc và sạp báo, quán rượu, nhà hàng, cửa hàng bán thịt, cửa hàng quần áo, tiệm hớt tóc, nhà sách đều đã đóng cửa từ tối hôm qua thứ Tư. Riêng các ngân hàng và bưu điện còn mở cửa. Các phương tiện chuyên chở công cộng vẫn còn hoạt động. Nhưng dù có đi bộ thì người dân vẫn bị cảnh sát và hiến binh kiểm tra, yêu cầu giải thích lý do đi lại. Trong khả năng của mình thì các xí nghiệp, cơ quan tư nhân hay nhà nước sẽ cố cho nhân viên nghỉ việc hoặc áp dụng phương thức làm việc từ xa. Để kinh tế không bị hoàn toàn ngưng trệ, các nhà máy vẫn có thể tiếp tục hoạt động sản xuất, nhưng với điều kiện tất cả các biện pháp an toàn chống virus corona phải được bảo đảm. Giữ khoảng cách an toàn là phương châm chủ đạo trong nỗ lực của nước Ý nhằm chống dịch COVID-19. Những người Ý mà chúng tôi đã gặp và hỏi là có chấp nhận những hy sinh mới đó không? Thì tất cả đều trả lời đồng ý, vì đối với họ, phải ngăn chặn con virus gây nguy hiểm cho mọi người.
Tại Ý, số ca bị lây nhiễm virus corona cho đến hết ngày 11 tháng 3 đã lên đến 12.462 người, trong lúc số tử vong vọt lên thành 827 ca, tăng 31% so với hôm trước. Chính phủ Roma thông báo sẽ tháo khoán khẩn cấp 25 tỷ euro để hỗ trợ kinh tế trong giai đoạn dịch bệnh. Ngoài Ý và Pháp, các quốc gia châu khác cũng có ca nhiễm virus vượt mức 1.000, chẳng hạn như Tây Ban Nha. Tính đến hôm nay đã có gần 3.000 ca nhiễm và 84 trường hợp tử vong, tập trung chủ yếu ở vùng thủ đô Madrid. Còn tại Đức hôm qua, Thủ tướng Angela Merkel cảnh báo là có thể sẽ có đến 70% dân chúng nước này bị nhiễm virus. Bà cho biết Berlin sẽ chi các ngân khoản cần thiết để chống dịch COVID-19. Bà trích dẫn giới chuyên gia giải thích là trong bối cảnh chưa có vaccine và thuốc chữa trị, tỷ lệ nhiễm dĩ nhiên sẽ rất cao. Cho đến hôm qua, Đức đã có 1.567 ca nhiễm, nhưng chỉ mới có 3 trường hợp tử vong. Hy Lạp hôm nay cũng vừa thông báo ca tử vong đầu tiên đó là một người đàn ông 66 tuổi đã đến Israel vào cuối tháng 2. Hiện ở nước này chỉ mới có 98 ca nhiễm virus, nhưng ngay từ hôm 10 tháng 3 đã ra lệnh đóng cửa trường học trong 2 tuần lễ nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Còn Đan Mạch hôm qua cũng thông báo một loạt biện pháp ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh virus corona, đó là đóng cửa các trường học, thư viện cũng như cấm tụ họp hơn 100 người, còn các công chức thì được mời ở nhà.
Nhìn sang Trung Quốc, số ca nhiễm và tử vong mới tiếp tục giảm ngay cả tại Vũ Hán. Tỉnh Hồ Bắc đã bắt đầu cho phép một số các công xưởng được hoạt động trở lại.
Người phát ngôn của Ủy ban Y tế trong cuộc họp báo cho rằng đỉnh cao của dịch đã qua rồi. Những trường hợp mới tiếp tục giảm và dịch chỉ lây lan ở mức thấp. Trong tình hình đó, thì chính quyền Trung Quốc bắt đầu cho giảm nhẹ các biện pháp cô lập ở tỉnh Hồ Bắc. Những người không bị nhiễm có thể đi lại trong tỉnh, ngoại trừ ở Vũ Hán. Nhưng một số công ty xí nghiệp tại thành phố này cũng như nơi khác tại Hồ Bắc đã được cho phép hoạt động trở lại. Vũ Hán là nơi hoạt động của rất nhiều công ty, tập đoàn quốc tế, nhất là trong ngành xe hơi. Theo chính quyền Hồ Bắc, thì những công ty dịch vụ hay xí nghiệp sản xuất mặt hàng cần thiết cho dân chúng và bệnh viện có thể hoạt động ngay trở lại. Trong lĩnh vực nói trên, có các công ty dược phẩm, thiết bị y tế và bảo hộ, các công ty điện nước, khí đốt, sưởi xử lý rác. Ngoài ra còn có lĩnh vực cung ứng thực phẩm. Những công ty quan trọng trong dây chuyền sản xuất quốc gia và quốc tế có thể bắt đầu hoạt động lại ngay nhưng phải có giấy phép. Công ty những lĩnh vực khác thì có thể bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày 21 tháng 3.
Còn tại Ấn Độ, chính quyền New Delhi ngày hôm qua thông báo đình chỉ việc cấp visa du lịch cho đến ngày 15 tháng 4 và đồng thời áp dụng biện pháp cô lập đối với những người đến từ 7 nước mà virus corona đang hoành hành. Trong một thông cáo, chính quyền Ấn Độ nêu rõ là những người đến từ hoặc là có ghé qua Trung Quốc cũng như là Ý, Iran, Hàn Quốc, Pháp, Tây Ban Nha, Đức sẽ bị cách ly ngay trong vòng ít nhất 14 ngày, nhưng giới ngoại giao hay nhân viên của các tổ chức quốc tế đi công tác thì không phải chịu biện pháp này. Ấn Độ hiện nay đã phát hiện 60 ca nhiễm được ghi nhận, nhưng phần lớn là trường hợp do người Ấn Độ trở về từ các vùng bị dịch tại châu Âu hay Trung Đông. Trong khi đó, giải đua xe công thức 1 đầu tiên của Việt Nam rất có thể sẽ bị rời lại do tình hình dịch virus corona, với số ca lây nhiễm tại Việt Nam hiện nay đã lên đến 44 người.
Theo thông báo của Bộ Y tế hôm nay, Việt Nam vừa có thêm 6 trường hợp dương tính với virus corona, 5 tại Bình Thuận và 1 tại Hà Nội. 5 ca mới ở Bình Thuận đều có liên quan đến bệnh nhân thứ 34, đó là một nữ doanh nhân ở Bình Thuận từ Mỹ trở về Việt Nam ngày 2 tháng 3. Còn nam bệnh nhân ở Hà Nội là một hướng dẫn viên du lịch đã dẫn một đoàn khách nước ngoài đi du lịch tại tỉnh Ninh Bình và trong thời gian đó có tiếp xúc với bệnh nhân thứ 24, đó là một du khách Anh đã được xét nghiệm dương tính tại tỉnh Quảng Ninh. Do tình hình dịch bệnh lan rộng như vậy, giải đua xe công thức 1 đầu tiên tại Việt Nam dự kiến diễn ra đầu tháng 4 rất có thể sẽ bị dời lại. Trang motorsportweek.com của Anh hôm qua cho biết là ban tổ chức sẽ buộc phải thông báo dời sự kiện thể thao này trừ phi tình hình được cải thiện trong những ngày tới, một khả năng rất khó xảy ra. Một yếu tố khác khiến việc tổ chức cuộc đua xe công thức 1 thêm phức tạp, đó là Việt Nam đã tạm ngừng miễn thị thực nhập cảnh đối với công dân của 8 nước châu Âu, tức là hạn chế việc nhập cảnh của các công dân từ những nước như Ý và Anh Quốc, tức là những nước có đội tham gia giải công thức 1 tại Việt Nam. Một trang mạng khác thì cho biết là thông báo chính thức về việc dời lại cuộc đua xe sẽ được đưa ra vào ngày 15 tháng 3 tới. Trong khi đó, theo hãng tin AFP thì hàng chục du khách, trong đó có một nhóm du khách 25 người Hà Lan, đã bị cách ly ở Việt Nam do chính phủ thi hành những biện pháp gắt gao hơn nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Hiện không có số liệu chính thức nào được công bố về những du khách ngoại quốc đang bị cách ly ở Việt Nam. Báo chí chính thức thì có nêu con số hàng chục du khách, trong đó có một số đến từ Hàn Quốc, một trong những quốc gia bị dịch nặng nhất thế giới. Một nhóm 25 du khách Hà Lan đi cùng chuyến bay với một người có thể bị lây nhiễm hôm Chủ nhật vừa qua đã bị cách ly trong 14 ngày tại một trường học ở Hội An. 13 du khách người Bỉ, Ireland, Thụy Sĩ và Phần Lan cũng đã bị cách ly tại Hội An, còn một số du khách Pháp thì bị cách ly trên một đảo ở miền Nam Việt Nam. Tính từ đầu tháng 2, gần 25.000 người đã bị cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà ở Việt Nam. Để ngăn chặn dịch COVID-19, chính quyền Việt Nam đã tạm đóng nhiều điểm du lịch, trong đó có Vịnh Hạ Long, mỗi năm vẫn tiếp đón hàng triệu du khách. Hà Nội cũng đã tạm ngừng miễn thị thực nhập cảnh đối với công dân của nhiều nước châu Âu sau khi đã áp dụng biện pháp này đối với Ý từ cách đây nhiều ngày.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Hôm nay, những người tổ chức chuyến leo lên đỉnh núi Everest vào đầu mùa cao điểm tới thông báo là Trung Quốc đã hủy các giấy phép cho leo lên đỉnh núi này do tình hình dịch virus corona. Những người leo lên đỉnh núi cao nhất thế giới có thể leo từ phía Trung Quốc, tức là sườn phía Bắc, nhưng cho tới nay đa số leo từ sườn phía Nam, tức là phía Nepal. Ngõ này thì hiện vẫn chưa bị cấm.
Giải vô địch bóng rổ Mỹ NBA ngừng các trận đấu do virus corona. NBA đưa ra thông cáo trên vào ngày hôm qua sau khi phát hiện một cầu thủ người Pháp Rudy Gobert bị nhiễm COVID-19. Thời điểm hoạt động trở lại chưa được thông báo.
Hôm nay, tại khu di tích cổ của Hy Lạp Olympia, ngọn lửa của Thế vận hội Tokyo 2020 đã được đốt lên, nhưng nghi lễ này không có sự tham gia của khán giả do tình hình dịch bệnh. Đuốc Thế vận kể từ nay sẽ được rước đến Nhật Bản cho đến lễ khai mạc Thế vận hội Tokyo ngày 24 tháng 7. Hôm nay, thống đốc vùng Tokyo, bà Yuriko Koike vẫn tuyên bố không có chuyện hủy Thế vận hội, cho dù Tổ chức Y tế Thế giới kể từ nay xem dịch COVID-19 là đại dịch toàn cầu.
Cũng vì virus corona mà tại Hoa Kỳ, ứng cử viên Tổng thống Joe Biden đã phải đình chỉ các cuộc meeting. Ông Biden đã quyết định hủy bỏ các cuộc meeting dự kiến vào ngày hôm qua ở Florida và bang Illinois.
Hôm nay, chính quyền bang Queensland của Úc thông báo là nam diễn viên người Mỹ Tom Hanks và vợ hiện đang bị cách ly trong một bệnh viện sau khi xét nghiệm dương tính với virus corona. Tom Hanks hiện đang đóng phim tại Úc. Ông là ngôi sao điện ảnh Hollywood đầu tiên bị nhiễm COVID-19.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, trước thách thức toàn cầu virus corona gây nên, liệu thế giới có chung sức đối phó hay không? Thách thức toàn cầu đòi hỏi toàn cầu phải chung sức đối phó. Điều đơn giản này dường như rất khó áp dụng trên thực tế, đặc biệt là trong bối cảnh dịch virus corona đã trở thành đại dịch. Liên hiệp châu Âu hầu như đã quên nước Ý trong lúc mà hệ thống y tế nước này bị quá tải, với hơn 12.000 bệnh nhân nhiễm virus corona, hơn 800 người đã thiệt mạng. Hoa Kỳ thì dù là đồng minh thân thiết nhất của châu Âu nhưng cũng không ngần ngại đóng cửa đối với các công dân của khối Schengen. Dịch COVID-19 đang thách thức liên minh chặt chẽ giữa hai bờ Đại Tây Dương và ngay cả giữa các thành viên của Liên Âu. Từ cả tuần nay, Đại sứ Ý bên cạnh Liên Hiệp Quốc đã chính thức kêu gọi 26 thành viên còn lại trong khối hỗ trợ cung cấp khẩu trang, thiết bị bảo hộ y tế. Ngoại trưởng Luigi Di Maio hoài công nhắc nhở các đối tác rằng nước Ý sẽ không bao giờ quên những quốc gia nào sát cánh với mình trong thời điểm khó khăn này. Thế nhưng tất cả đều im lặng từ Paris cho đến Berlin. Cuối cùng, mãi ở tận rất xa châu Âu thì chỉ có Trung Quốc hồi âm. Bắc Kinh thông báo sẵn sàng cung ứng cho nước Ý 1.000 máy trợ thở, 100.000 khẩu trang và 20.000 bộ quần áo bảo hộ y tế. Trong lúc đó thì Pháp, Đức lại cấm các công ty dược phẩm cũng như là các nhà cung cấp xuất khẩu trang thiết bị y tế để dành ưu tiên cho nhu cầu trong nước. Ở thượng tầng quyền lực tại Bruxelles, từ Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho đến Chủ tịch Ủy ban châu Âu liên tục hô hào đoàn kết, đề cao những biện pháp phối hợp chặt chẽ giữa 27 thành viên trong khối để đối phó với dịch bệnh. Nhưng virus corona đang chứng minh điều ngược lại. Đó là trong cơn tai biến, các thành viên châu Âu mạnh ai nấy lo. Thái độ ích kỷ ấy từng được thể hiện trong chính sách đón nhận người nhập cư của châu Âu. Giới quan sát không quên nhắc lại, cũng chính thái độ ích kỷ này đã đưa Đảng Dân Túy Liga và lãnh đạo của đảng ấy là ông Matteo Salvini lên đỉnh cao quyền lực, chia sẻ quyền lực với Thủ tướng Giuseppe Conte. Sức công phá về mặt chính trị của virus corona không dừng lại ở đây. Dịch COVID-19 còn thách thức luôn cả liên minh giữa hai bờ Đại Tây Dương sau khi Tổng thống Mỹ vừa tuyên bố cấm các công dân châu Âu đặt chân sang Hoa Kỳ trong vòng 30 ngày. Áp lực trong nước càng lớn, Donald Trump càng phải chứng tỏ là ông quyết liệt. Thứ nhất, ông gọi virus corona là virus của nước ngoài. Ngoại trưởng Mỹ thậm chí còn khiến Bắc Kinh nổi gióa khi gọi đấy là siêu vi Vũ Hán hay virus Trung Quốc. Nhưng sau khi được báo động là châu Âu đang trở thành ổ dịch của thế giới, thì nước Mỹ đã chuyển hướng tấn công nhắm vào các đồng minh châu Âu. Thứ hai là không thông báo trước, cũng không phối hợp hay tham khảo ý kiến các đối tác châu Âu, Tổng thống Donald Trump đã đơn phương quyết định tạm thời cấm cửa các công dân châu Âu muốn đặt chân vào Mỹ. Biện pháp này không hơn không kém là một bức tường vô hình để nước Mỹ tự vệ. Theo phân tích của Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, Pascal Boniface, thì Liên minh Bắc Đại Tây Dương cũng đang bị COVID-19 đe dọa. Trong tất cả các lĩnh vực, từ quốc phòng đến thương mại, Tổng thống Trump luôn chỉ quan tâm đến quyền lợi của những người đã bỏ phiếu cho ông, và điều này một lần nữa được chứng minh với khủng hoảng y tế lần này. Việc Tổng thống Trump không đưa nước Anh vào danh sách đen là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy ông Trump không mảy may quan tâm đến sức khỏe của người dân Mỹ, nhắm mắt trước mối đe dọa nổ ra một cuộc khủng hoảng về y tế. Ông chỉ lo là dịch COVID-19 phá hoại kinh tế Hoa Kỳ vốn đang rất tươi sáng và virus corona có thể là một trở ngại trên con đường tái tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ hai của ông. Đối với tất cả nội bộ 27 nước của khối Liên hiệp châu Âu và trục Washington-Bruxelles, hơn bao giờ hết, các bên cần chứng minh rằng những cụm từ như là đoàn kết hay liên đới không chỉ là những lời nói suông. Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với mục điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về chủ đề di dân do thiếu chiến lược và vô trách nhiệm Liên hiệp châu Âu đã bị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bắt chẹt. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí xã hội của RFI. Nhưng ngay sau đây, theo dòng thời sự, Trọng Thành trình bày về đề tài sinh thái mối quan tâm hàng đầu của cử tri Pháp trong mùa tranh cử ở cấp địa phương năm nay.
Thưa quý vị, ngày 15 tháng 3, nước Pháp sẽ bỏ phiếu vòng 1 bầu cử cấp xã, phường. Chủ đề nổi lên hàng đầu trong cuộc tranh cử địa phương diễn ra 6 năm một lần nói trên là vấn đề về sinh thái. RFI tiếng Việt xin giới thiệu với quý vị một số thông tin về sinh thái, mối quan tâm hàng đầu của cử tri trong cuộc tranh cử cấp xã, phường tại Pháp năm 2020. Tại sao nói sinh thái là vấn đề hàng đầu của cuộc tranh cử cấp xã phường tại Pháp đầu năm 2020 này?
Về chủ đề này, đài France Info ngày 10 tháng 3 có bài tổng hợp đáng chú ý. Theo thăm dò dư luận của Odosa CGI thực hiện hồi tháng 12 năm ngoái được France Info dẫn lại, thì 1/3 cử tri Pháp muốn môi trường phải là một trong các ưu tiên của các xã trưởng thị trưởng tương lai. Ông Jean-François Dorido, Tổng Giám đốc Viện Thăm dò Dư luận Ipsos Public Affairs cho biết cụ thể là theo các số liệu liên quan đến 120 thành phố, thị xã có hơn 50.000 dân thì vấn đề môi trường và cuộc chiến chống ô nhiễm là chủ đề thu hút sự chú ý thứ hai chỉ đứng sau mối lo ngại về an ninh. Còn theo một thăm dò dư luận mới đây hơn của Ipsos được công bố ngày Chủ nhật 8 tháng 3, thì tiếp theo vấn đề an ninh đứng vị trí số 1 được 61% quan tâm, chống ô nhiễm 57% và môi trường biến đổi khí hậu 52%. Có đến gần một nửa người Pháp, 48% mong muốn một liên danh tranh cử của Đảng Xanh giành thắng lợi tại địa phương mình, chống lại một đa số xít sao có quan điểm ngược lại 52%. Hơn nữa có đến hơn 2/3 người Pháp, 65% tin tưởng là các ứng cử viên Đảng Xanh có thể cải thiện tình hình địa phương về mặt môi trường. Hãng thông tấn Pháp AFP ngày hôm nay công bố kết quả một điều tra thú vị liên quan đến các từ ngữ được sử dụng làm tên gọi của danh sách ứng cử viên tại 134 thành phố thị xã có hơn 50.000 dân cư. Theo kết quả này thì có đến tên gọi của 132 danh sách ứng cử viên trực tiếp liên quan đến sinh thái, theo bà Amélie Salmon, một cố vấn về truyền thông chính trị cho các dân biểu và ứng cử viên, thì tên gọi của danh sách ứng cử viên là một dấu hiệu rất quan trọng thể hiện cương lĩnh hành động của ứng cử viên. Nhà cố vấn về truyền thông chính trị này nhấn mạnh là sự hiện diện của những từ ngữ liên quan đến sinh thái trong 132 tên gọi của danh sách ứng cử viên tương lai tương ứng với sự trông đợi rất lớn từ phía cử tri về vấn đề sinh thái. Trông đợi này vốn đã được khẳng định trong cuộc bầu cử châu Âu hồi năm ngoái với kết quả là đảng Môi trường Pháp về thứ tư với tổng cộng 13,5% phiếu bầu. Do sự quan tâm của đông đảo cử tri, thì ngay cả các danh sách ứng cử viên cánh hữu truyền thống cũng đã buộc phải đề cập đến chủ đề sinh thái trong cương lĩnh tranh cử của mình. Trong khi đó, một số nhà quan sát ghi nhận là trong cương lĩnh tranh cử của các đảng thì gần như không có một nhóm nào không đưa ra một đoạn liên quan đến môi trường.
Từ khi nào vấn đề sinh thái trở nên mối quan tâm hàng đầu của cử tri Pháp?
Năm 2019 được ghi nhận là một bước ngoặt trong ý thức về sinh thái môi trường của người Pháp, theo ghi nhận của ông Daniel Boy, giám đốc nghiên cứu của Học viện Sciences Po, chuyên gia về các phong trào môi trường tại Pháp. Theo ông thì trong truyền thống, môi trường thường đứng hạng cuối trong các quan tâm. Giờ đây, đối mặt với các hiểm họa đe dọa hành tinh, việc bảo vệ môi trường vọt lên với vị trí một trong các lo ngại hàng đầu của người Pháp. Nhà chính trị học nhắc lại là, trước cuộc bầu cử nghị viện châu Âu năm 2019 và tháng 5 năm ngoái, các thăm dò dư luận đã không dự đoán được sự trỗi dậy của Đảng Xanh. Nhưng chúng ta biết các ứng cử viên môi trường Pháp đã đạt được tổng cộng 13,5% phiếu bầu. Vẫn theo nhà chính trị học Daniel Boyle, từ một năm trở lại đây, khí hậu trái đất bị hâm nóng ngày càng trở nên một chủ đề nóng bỏng. Mới đây, ngày 20 tháng 2, 1.000 nhà khoa học Pháp đã đưa ra một tuyên bố chung lên án thái độ thúc thù của chính phủ Pháp. Các nhà khoa học thậm chí còn hối thúc người dân có các hoạt động bất tuân dân sự và đầu tư cho các giải pháp khác, không thụ động chờ đợi ở chính quyền. Theo Tổng giám đốc Viện Thăm dò Dư luận Ipsos Public Affairs, quan tâm đến môi trường đã trở thành mối quan tâm thiết thân của 40% dân Pháp.
Nhóm xã hội nào đặc biệt chú ý đến chủ đề sinh thái?
Vẫn theo Tổng giám đốc Viện Thăm dò nói trên, được Phong Sảnh Phục trích dẫn, thì tình cảm hướng về sinh thái là mạnh hơn ở cử tri cánh tả so với cử tri cánh hữu. Giới trung lưu quan tâm nhiều hơn đến vấn đề này so với các tầng lớp có đời sống khó khăn hơn. Tuổi tác cũng có một vai trò quan trọng. Giới trẻ quan tâm đến môi trường nhiều hơn hẳn so với các thế hệ cao niên. Có từ 46 cho đến 47% người dưới 35 tuổi. Đây là mối quan tâm hàng đầu. Tại thành phố Grenoble, một thành phố lớn ở miền trung nước Pháp, hơn 50% người trẻ có ý định bỏ phiếu cho ông Eric Piolle, đương kim thị trưởng thành phố Đảng Xanh. Tình hình tương tự tại Rouen, Đảng Xanh cũng đứng đầu trong ý định bỏ phiếu của giới trẻ.
Những chủ đề cụ thể nào là nổi bật trong các cường lĩnh tranh cử?
Các chủ đề thu hút sự quan tâm hàng đầu tại các thành phố là xe đạp. Tại Pháp, tỷ lệ người sử dụng xe đạp nói chung để đi làm chỉ chiếm hơn 2%, thấp hơn nhiều so với một số nước châu Âu như Đức 10%, Hà Lan 29%. Nếu tính riêng về thành phố thì Strasbourg, thành phố hàng đầu của Pháp trong lĩnh vực này, tỷ lệ nói trên cũng chỉ là 15% so với 50% của Copenhagen, thành phố quán quân. Phủ xanh thành phố cũng là một chủ đề trọng tâm khác đối với nhiều ứng cử viên. Bên cạnh đó, căng tin tập thể dùng thực phẩm sạch hay thực phẩm được sản xuất không có thuốc trừ sâu, phân bón hóa học cũng là một chủ đề nổi bật khác. Thực phẩm sạch xuất hiện trong cương lĩnh tranh cử của nhiều ứng cử viên. Tại Pháp, trung bình thực phẩm sạch chiếm gần 5% số thực phẩm bán ra. Theo bộ luật mang tên Egalim, tỷ lệ này sẽ phải tăng lên ít nhất là 20% vào năm 2022. Tại nhiều địa phương có nhiều sáng kiến thúc đẩy tăng tỷ lệ này tại các căng tin lên đến 50% hoặc hơn nữa.
Các ứng viên Đảng Xanh có nhiều triển vọng thắng cử hay không?
Vẫn theo thăm dò của Viện Ipsos Public Affairs, đầu năm nay thì uy tín của các chính trị gia môi trường tăng đến mức rất cao. Người đứng đầu Đảng Xanh của Pháp, ông Yannick Jadot, được 20% cử tri ủng hộ. Cựu Bộ trưởng Môi trường Nicolas Hulot được 51% đánh giá tích cực. Đảng Xanh có được lợi thế là đảng cánh tả xã hội dân chủ truyền thống suy yếu, nên nhiều phiếu bầu của các cử tri đảng này có thể được dồn cho Đảng Xanh. Tuy nhiên, theo Tổng giám đốc Ipsos, Đảng Xanh cũng không phải là lực lượng chính trị độc quyền về lập trường sinh thái. Đa số các chủ đề liên quan đến sinh thái, môi trường đã có mặt trong cương lĩnh tranh cử của nhiều nhóm ứng cử viên khác. Sức thu hút cử tri như vậy có thể lại tập trung vào các chủ đề khác như an ninh, giao thông hay vệ sinh đô thị, v.v. Chưa chắc là tỷ lệ ủng hộ cao trong các thăm dò dư luận đối với vấn đề sinh thái sẽ được chuyển thành kết quả bỏ phiếu cho Đảng Xanh. Đặc biệt là do giới trẻ vốn ủng hộ cho sinh thái nhiều hơn, có thể sẽ không đi bầu đông đảo. Lo ngại của lớp trẻ là nguyện vọng thông qua lá phiếu của họ sẽ không được các đại biểu dân cử biến thành hành động cụ thể. Dù sao thì Đảng Xanh có thể giành thắng lợi tại nhiều thành phố lớn ở Pháp như Rouen, Lyon, Besançon và Strasbourg. Theo nhiều nhà quan sát, ngay cho dù tại một số địa phương không hề có thành viên Đảng Xanh nào lọt vào hội đồng cấp xã, phường, thì vấn đề môi trường, sinh thái sẽ ngày càng có vị trí quan trọng hơn trong chính sách của các chính quyền phường xã nước Pháp sau cuộc bầu cử lần này.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Trump cấm dân châu Âu vào Mỹ trong vòng 30 ngày nhằm ngăn chặn virus corona lây lan. Liên hiệp châu Âu bất bình vì quyết định đơn phương của Washington. Ý thắt chặt các biện pháp chống dịch COVID-19, đóng cửa tất cả các cơ sở thương mại. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện trước thách thức toàn cầu virus corona gây nên, liệu thế giới có chung sức đối phó hay không?
Điểm báo. COVID-19 càng lúc càng lan rộng tại châu Âu, dĩ nhiên là đề tài chủ đạo trên báo Pháp ra ngày hôm nay, được Le Figaro và Les Echos nêu bật trên trang nhất. Dù chọn chủ đề khác nhau làm tựa chính, nhưng Libération, La Croix và Le Monde cũng đã dành nhiều bài viết cho con virus corona đang là đại họa của toàn thế giới, với một bài rất đáng chú ý trên La Croix, tiếp tục vạch trần ý đồ gần đây của Bắc Kinh muốn xóa nhòa vai trò của Trung Quốc trong việc gây nên đại dịch toàn cầu.
Trong bài Trung Quốc muốn tin rằng dịch COVID đã lùi vào quá khứ, nhật báo Công giáo La Croix ghi nhận hai chiều hướng trái ngược nhau đang diễn ra. Dịch bệnh tại Trung Quốc ngày càng có thêm dấu hiệu lùi bước, trong lúc tại phần còn lại của thế giới, từ ngữ đại dịch đã được chính thức sử dụng.
Theo La Croix, khi lần đầu tiên đặt chân đến Vũ Hán, nơi xuất phát của dịch COVID-19 đang lan rộng trên toàn thế giới hôm 10 tháng 3 vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng sự lây lan của dịch bệnh kể như đã bị ngăn chặn. Tuy nhiên, ông Tập đã cẩn thận, chưa tuyên bố chiến thắng vì nguy cơ dịch bệnh tái bùng phát vẫn còn đó trong bối cảnh đại dịch đang lan rộng ngoài Trung Quốc. Đối với La Croix, Trung Quốc hiện đang đứng trước hai nguy cơ chủ yếu. Trước hết, việc khôi phục các hoạt động thương mại và công nghiệp sẽ lại tạo ra tình trạng dân chúng khắp nơi chung đụng với nhau, tạo điều kiện cho con virus lây lan trở lại. Ngoài ra, đại dịch hoành hành ngoài Trung Quốc có thể gây ra hiệu ứng boomerang, nhất là khi hàng ngàn người Trung Quốc ra nước ngoài nhân kỳ nghỉ Tết hồi tháng Giêng vừa qua sẽ hồi hương. Nhiều trường hợp virus corona từ Ý, Iran, Hàn Quốc, v.v. tái nhập vào Trung Quốc đã được ghi nhận trong những ngày gần đây.
Tuy nhiên, nhìn chung trên bình diện y tế, bầu không khí tại Trung Quốc đã lạc quan trở lại. Trong bối cảnh đó, La Croix đã ghi nhận sự kiện guồng máy tuyên truyền đã khởi động trở lại để bắt đầu xóa khỏi ký ức tập thể của cả người Trung Quốc lẫn người ngoại quốc, nguồn gốc và bản chất Trung Quốc của virus Vũ Hán.
Theo La Croix, từ một tuần lễ nay, Trung Quốc đã tung ra cả một chiến dịch ngoại giao và truyền thông nhằm mục đích xóa nhòa thời điểm chính xác mà dịch bệnh COVID-19 bùng lên. Tờ báo cho biết là mọi đại sứ Trung Quốc đều phải dùng tài khoản Twitter vốn bị cấm ở Trung Quốc của họ để truyền đi thông điệp với nội dung xin trích. Cho dù con virus corona đã được truyền đi từ Vũ Hán, nguồn gốc thực sự của nó vẫn chưa được biết đến. Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu xem chính xác con virus đến từ đâu. Hết lời trích. Đối với La Croix, Trung Quốc còn có một động thái thâm hiểm hơn khi gọi con virus corona ở ngoại quốc bằng những tên khác. Chẳng hạn như Đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo đã sử dụng từ virus Nhật Bản. Tờ báo Pháp kết luận, đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, một mình nắm giữ sự thật lịch sử, phải tạo ra tâm lý nghi ngờ đối với mọi thứ gắn Trung Quốc với con virus, phải xóa bỏ mối quan hệ này ra khỏi sử sách. Trong số những vụ tẩy xóa lịch sử khác nhau kể từ năm 1949 đến nay, Bắc Kinh đã xóa được vụ thảm sát Tiananmen năm 1989 ra khỏi tâm trí của tất cả các thế hệ được sinh ra sau sự kiện đó.
Cũng liên quan đến vai trò của Trung Quốc, nhật báo kinh tế Les Echos đã đặc biệt chú ý đến sự kiện Ý vừa quay sang nhờ Trung Quốc giúp đỡ trong việc chống dịch COVID-19.
Theo đặc phái viên của tờ báo tại Ý, trước trăm bề khó khăn đang gặp phải trong việc đối phó với sự lây lan của dịch COVID-19, giới y tế tại miền Bắc Ý đã lên tiếng đòi chính quyền trung ương ở Roma là phải ban hành những biện pháp cách ly quyết liệt hơn nữa. Người điều phối các hoạt động cấp cứu phụ trách vùng Lombardia, nơi chịu tác hại nặng nề nhất của dịch bệnh, đã nói thẳng, xin trích, hãy áp dụng mô hình Vũ Hán để kềm hãm đà lây lan của dịch bệnh. Theo Li Zeku, chủ tịch hai vùng Lombardia và Veneto đã kêu gọi chính quyền trung ương ban bố lệnh phong tỏa và cách ly hoàn toàn để chống dịch, tức là đóng cửa tất cả các nhà máy, doanh nghiệp và cửa hàng thương mại, giảm hoạt động của ngành vận chuyển đến mức tối thiểu. Những đòi hỏi triệt để kể trên đã được giới chủ nhân cũng như chính phủ Ý tiếp nhận một cách rất dè dặt, vì sợ rằng sẽ tạo ra những khó khăn kinh tế gây nên bùng nổ xã hội.
Trước mắt, theo Li Zeku, chính quyền Ý đã kêu gọi châu Âu giúp đỡ. Thế nhưng, trước phản ứng chậm chạp của Bruxelles, Roma đã quay sang nhờ Trung Quốc và đã được Trung Quốc chấp nhận ngay.
Theo ghi nhận của Li Zeku, Trung Quốc như đã không chấp nhất việc chính phủ Ý là một trong những nước hiếm hoi đầu tiên đình chỉ ngay lập tức tất cả các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc khi dịch COVID bùng lên ở Vũ Hán. Và như vậy là Bắc Kinh đang cấp tốc cho chuyển qua Ý 1.000 máy hỗ trợ hô hấp. Ý hiện chỉ có 3.000 chiếc loại này mà thôi. Ngoài ra còn có 20 bộ quần áo bảo hộ y tế cùng với 9 chuyên gia thành thạo trong chiến dịch chống COVID-19 tại Trung Quốc vừa qua. Bắc Kinh cũng hứa gửi qua giúp Ý 100.000 chiếc khẩu trang công nghệ cao và đã yêu cầu các công ty Trung Quốc xuất khẩu 2 triệu khẩu trang y tế thông thường sang nước Ý. Về phần chính quyền Roma, Li Zeku ghi nhận là chính phủ Ý đã cam kết mua một số lượng lớn các thiết bị hỗ trợ hô hấp của Trung Quốc. Đây là những thiết bị do các công ty Trung Quốc làm ra để đối phó với dịch bệnh tại chỗ, này đang bị tồn kho vì không còn cần thiết nữa. Theo Nhật báo Li Zeku, Ngoại trưởng Ý đã được đồng nhiệm Trung Quốc cam kết hôm thứ Ba là sẽ ưu tiên đáp ứng các yêu cầu của Roma. Ông Luigi Di Maio đã cảm ơn phía Trung Quốc và tuyên bố rằng, chúng tôi chắc chắn sẽ không quên quốc gia đã thân thiện với chúng tôi. Theo Li Zeku, lời cảm ơn này chẳng khác gì một lời trách móc nhắm vào Bruxelles.
Trở lại với tựa lớn các báo, như đã nói ở trên, hai tờ Le Figaro và Li Zeku đã dành hồ sơ chính và tựa lớn trang nhất cho dịch COVID-19. Trong lúc Le Monde, Libération và La Croix thì chú ý đến thời sự Pháp hay quốc tế.
Dù cùng khai thác chủ đề virus corona, nhưng Le Figaro đã nhấn mạnh đến phản ứng của châu Âu với hàng tựa lớn trang nhất. Đối mặt với đại dịch, châu Âu đang cố gắng tổ chức cách phản ứng. Trong khi đó, Li Zeku lại chú ý nhiều hơn đến tình hình tại Pháp, cho rằng Pháp bị virus bao vây. Đối với Le Figaro, để tránh tình trạng các quốc gia vì ích kỷ chỉ bo bo lo cho mình, chính Ủy ban châu Âu sẽ đứng ra điều phối công cuộc đấu tranh chống đại dịch giữa các thành viên của Liên hiệp châu Âu. Theo Le Figaro, đây quả là một việc không dễ dàng do truyền thống xin trích hợp tác khó khăn giữa các nước châu Âu với nhau. Tuy vậy, cả hai tờ báo đều có vẻ khen ngợi quyết định của nước Đức với việc Thủ tướng Merkel sẵn sàng để Đức tham gia giúp đỡ các nước khác, đồng thời từ bỏ thái độ cứng rắn trên vấn đề thâm thủng ngân sách để các nước có thể tung tiền chống dịch.
Thưa quý thính giả, và bây giờ là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh nói về chủ đề di dân do thiếu chiến lược và vô trách nhiệm Liên hiệp châu Âu đang bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt chẹt. Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, dòng người tị nạn ồ ạt đổ về biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp làm cho mối quan hệ giữa Ankara và Bruxelles trở nên căng thẳng. Bất chấp cuộc gặp giữa Tổng thống Recep Tayyip Erdogan với các lãnh đạo châu Âu vào ngày 9 tháng 3 vừa qua, Cuộc khủng hoảng di dân này một lần nữa đã cho thấy rõ sự bất lực của khối Liên hiệp 27 nước thành viên trong việc tìm kiếm một chiến lược chung về chính sách di dân và tiếp nhận người tị nạn. Sau nhiều lần đe dọa, ngày 27 tháng 2 năm nay, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thông báo mở cửa biên giới phía Bắc cho người tị nạn. Hình ảnh hàng chục ngàn người ùn ùn đổ về vùng biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp và cảnh xô xát dữ dội giữa những người di dân tìm cách vượt sông Evros với cảnh sát biên phòng Hy Lạp làm khơi dậy cơn ác mộng khủng hoảng di dân năm 2015 khi từng đoàn người đông đúc lũ lượt kéo về các nước biên giới Liên hiệp châu Âu. Ông Didier Bidillon, chuyên gia về Thế giới Ả Rập, Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược IRIS, trên đài phát thanh France Culture nhận định, sức ép quân sự của Nga và Syria ngày càng gia tăng tại vùng Idlib Syria, nằm sát biên giới đông nam của Thổ Nhĩ Kỳ. Sự lạnh nhạt của Liên hiệp châu Âu và khối NATO trước lời kêu gọi hỗ trợ quân sự của Ankara giải thích phần nào cho quyết định trên của ông Erdogan.
Il y a eu un accord entre les Turcs et les Russes. Il y a en septembre 2017 2018 pardonnez-moi à propos de
vào tháng 9 2018 có một thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga liên quan đến vùng Idlib, đó là thỏa thuận Sochi. Ông Erdogan chấp nhận chịu trách nhiệm về việc phi quân sự hóa vùng này, có nghĩa là phải rút hết vũ khí hạng nặng từ quân thánh chiến. Ông ấy tự cho mình là quan trọng. Ông ấy có phần hơi phô trương cơ bắp, bởi vì chẳng cần phải ra vẻ am hiểu chính trị để có thể biết rằng đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Ở đây, ông Erdogan đã bị Putin xỏ mũi. Mục tiêu đặt ra là làm thế nào có được một vai trò trong các cuộc đàm phán tìm giải pháp chính trị. Nỗi ám ảnh duy nhất của ông Erdogan chính là không bị gạt ra khỏi cuộc chơi. Chỉ có điều, khi chúng ta nhìn kỹ, các cuộc gặp với ông Putin chẳng khác gì một ván cờ vua mà Putin đã dẫn trước 3-4 nước. Còn ông Erdogan thử cứ thế lao theo như một con cừu non. Ở đây có một kiểu trò lừa bịp và ông Erdogan đã để cho bị giật dây. Điều này còn làm cho mọi việc thêm phức tạp. Việc không quân Nga và Syria tăng cường không kích vào vùng Idlib thì cho là để tiêu diệt quân thánh chiến, nhưng điều đó đã dẫn đến việc bùng phát các đợt di dân về phía biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.
Liên hiệp châu Âu trách Thổ Nhĩ Kỳ không tôn trọng thỏa thuận được ký vào tháng 3 năm 2016. Văn bản này được ký vào thời điểm châu Âu vật vã đối phó với làn sóng người tị nạn chưa từng có trong năm 2015. Theo thỏa thuận, Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận kềm giữ dòng người tị nạn ngay trên chính lãnh thổ của mình để đổi lấy một khoản hỗ trợ tài chính là 6 tỷ euro. Chỉ có điều từ 5 năm qua, nếu như làn sóng di dân bớt tràn vào châu Âu, thì số tiền cam kết đó mới được chi ra có một nửa. Vì sao như vậy? Ông Didier Bidillon giải thích tiếp.
La somme qui était convenue lors de cet accord de mars 2016, c'était environ 6
số tiền được chấp nhận trong thỏa thuận tháng 3 2016 là khoảng 6 tỷ euro, nhưng với một điều khoản đặc biệt, nghĩa là số tiền này được đổ cho những dự án cụ thể, được chi thẳng cho các tổ chức phi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, những tổ chức nào có những dự án hội nhập cho người tị nạn Syria. Thế nên chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ không nhận được một xu nào từ số tiền này. Hiện tại người ta ước tính gần 3 tỷ euro đã được chi trả. Do vậy, ông Erdogan cho rằng vẫn còn 3 tỷ phải trả cho Thổ Nhĩ Kỳ. Hơn nữa, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ còn đưa ra con số mà bản thân tôi vẫn chưa thẩm định được do tính chất mập mờ, không rõ ràng. Chính quyền Ankara nói rằng họ đã phải chi ra hơn 25 tỷ đô la cho người tị nạn, trong đó hết 15 tỷ là từ ngân sách nhà nước. Con số này có thể là hơi bị thổi phồng, nhưng quả thật là chính Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý tiếp nhận 3,6 triệu di dân, trong khi dân số Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là 80 triệu dân. Con số này quả thật là quá nhiều.
Giờ đây, châu Âu kêu gào, thỏa thuận 2016 đã chết. Bruxelles chỉ trích Ankara sử dụng người tị nạn như là một vũ khí, một công cụ chính trị để phục vụ cho mục tiêu đối nội. Về điểm này, hầu hết giới chuyên gia Pháp đều đồng tình. Trong cuộc bầu cử địa phương mùa xuân năm 2019, đảng cầm quyền AKP của Tổng thống Erdogan đã để mất hai thành phố lớn là Ankara và Istanbul vào tay phe đối lập. Câu hỏi đặt ra, đâu là giải pháp cho cuộc khủng hoảng di dân? Ông Didier Bidillon cho rằng có hai kiểu giải đáp. Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền Tổng thống Erdogan dự tính sẽ cho hồi hương số người tị nạn Syria. Điều này được giải thích qua chiến dịch quân sự, nguồn hòa bình của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria hồi tháng 10 năm 2019, với kết quả là một dải lãnh thổ an toàn được thành lập dọc theo biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. Lời giải thứ hai nằm ở phía châu Âu, và đây chính là điểm gây bất đồng. Tổng thống Erdogan chỉ trích Liên hiệp châu Âu hành xử vô trách nhiệm. Chuyên gia Pháp giải thích vì sao.
Alors, deuxième pan de la réponse, bah, c'est l'Union européenne, on y arrive. C'est-à-dire que M. Erdogan est sur ce point.
Cách trả lời thứ hai chính là Liên hiệp châu Âu. Về điểm này, ông Erdogan đã có lý khi cho rằng châu Âu có phần nào phủi tay, không muốn gánh vác trách nhiệm về hồ sơ di dân mà thỏa thuận 2016 cho phép họ đổ vấy ra đấy rồi không thèm quan tâm đến nữa. Chỉ có điều hiện tại vấn đề này được đặt ra và khiến các nền chế châu Âu hoảng loạn. Chúng ta thấy là hôm thứ Ba, ngày 3 tháng 3, 2020, các lãnh đạo châu Âu đã đến vùng biên giới Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ bởi vì một điều chắc chắn là chính phủ Hy Lạp không thể nào một mình đối phó với dòng người tị nạn ồ ạt như thế, trong khi mà đất nước này đang bị suy yếu do gặp khó khăn về kinh tế. Đúng là có việc ông Erdogan thao túng chính trị, điều này hoàn toàn đáng chê trách, nhưng về mặt cơ bản chúng ta phải hiểu là Liên hiệp châu Âu đã không làm tròn trọng trách của mình.
Cũng trên đài France Culture, ông Yves Pascual, nghiên cứu sinh về luật công, giám đốc chương trình châu Âu thuộc Hiệp hội Republica, thẳng thắn phê phán các lãnh đạo của châu Âu thiếu một tầm nhìn chiến lược dài hạn, xin trích. Các nước thành viên của Liên Hiệp lẽ ra đã phải dự trù từ trước những cơ chế cho phép chuẩn bị bước kế tiếp. Điều này giải thích vì sao Bruxelles xử lý lúng túng theo kiểu chấp vá như nhận xét của ông Didier Bidillon.
Chúng ta không thể nào biến Liên hiệp châu Âu thành một pháo đài. Dù gì đi chăng nữa thì điều này sẽ làm suy yếu các dự án của Liên hiệp châu Âu và nhất là hồ sơ di dân. Chúng ta hiểu rất rõ là chúng ta có thể ngăn chặn ở chỗ này thì họ tìm được một lối khác để đi qua ngã đường núi chẳng hạn. Đây là một khu vực khá phức tạp để giám sát. Chúng ta không thể nào đặt một cảnh sát, một quân nhân cho mỗi 50 mét. Tình hình hiện nay khó có thể giữ được khi chúng ta nhìn thấy các hình ảnh video đến từ các điểm bị chặn. Trên thực tế, giải pháp không còn là chuyện an ninh nữa, mà là vấn đề chính trị. Một lần nữa, chúng ta phải gánh lấy trách nhiệm.
Thiếu chiến lược, nội bộ bị chia rẽ thành hai khối, Đông Trung Âu, đối lập với Tây Âu. Trong hoàn cảnh này, Liên hiệp châu Âu chẳng khác gì như một ông hoàng bị tước kiếm, chỉ có thể làm được những gì có thể. Một lần nữa, chuyên gia Didier Bidillon chỉ trích mạnh mẽ thái độ thụ động của các nhà lãnh đạo châu Âu, một thái độ mà theo ông đã gây ra những tác động tiêu cực đối với uy tín của cả khối trên trường quốc tế trong nhiều hồ sơ lớn, nhất là tại Syria.
Je pense franchement que sur la résolution politique du conflit syrien qui a véritablement trop tardé désormais,
tôi thực sự nghĩ rằng đã quá trễ cho một giải pháp chính trị về cuộc xung đột ở Syria. Liên hiệp châu Âu đã bị mất uy tín. Chuỗi sai lầm do các nhà lãnh đạo tích tụ đặt chúng ta vào thế người xem. Chúng ta không thể nào gây áp lực cho một yếu tố mang tính thời sự nào nữa, bởi vì ở phía bên kia đã có giải pháp chính trị và quân sự cho Syria. Và hệ quả gây ra chính là vấn đề người tị nạn. Vì thế, ông Erdogan mới nghĩ rằng ông có thể gây áp lực với Liên hiệp châu Âu vì những lý do mà chúng ta đã đề cập đến. Ông cho rằng không có lý do gì Thổ Nhĩ Kỳ phải chịu hết mọi gánh nặng người tị nạn. Do vậy, kể từ giờ, dù là cách làm đáng chê trách, ông yêu cầu châu Âu phải chịu hết toàn bộ trách nhiệm.
Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí xã hội của RFI qua chủ đề Chống dịch virus corona Việt Nam, chính quyền có minh bạch về trách nhiệm của những người lãnh đạo hay không trọng thành thực hiện.
Tạp chí xã hội. Kính thưa quý vị, ngày 8 tháng 3 vừa qua, chính quyền Việt Nam thông báo cuộc chiến chống COVID-19 đã chuyển sang giai đoạn 2 sau vụ chuyến bay VN0054. Mang hơn 10 du khách có virus vào Việt Nam, khiến hàng nghìn người bị đặt trong tình trạng cách ly. Chính quyền một lần nữa kêu gọi toàn dân cộng tác để chống dịch. Nhiều người đặt vấn đề, người dân chỉ tích cực tham gia khi tin ở chính quyền, mà sẽ chỉ có niềm tin thực sự khi có minh bạch. Câu hỏi đặt ra là, kể từ đầu mùa dịch đến nay, trách nhiệm của giới lãnh đạo Việt Nam trong việc phòng chống dịch COVID-19 đã minh bạch đến đâu?
Nhìn chung, nhiều nhà quan sát ghi nhận là trong cuộc đối phó với dịch COVID-19 lần này, chính quyền Việt Nam đã có nhiều nỗ lực để minh bạch hơn thông tin với công chúng, trước hết về truyền thông chính thức và việc xây dựng niềm tin với người dân. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà hoạt động xã hội, giáo sư ngôn ngữ học Hoàng Dũng cho biết.
Trong cái việc đối phó về năng dịch virus Vũ Hán chưa có vaccine, trong lúc đó cái tốc độ lây lan của đó rất lớn. Và lập tức xảy ra một cái cuộc khủng hoảng mà gọi là infodemic, tức là một cơn bão lũ về thông tin tốt có xấu có. Thì trong điều kiện đó, đó, cái việc mà đưa ra thông tin đúng đắn và kịp thời, tôi nhấn mạnh kịp thời, làm định hướng cho cái dư luận xã hội. Và hơn nữa, đằng sau tất cả cái đó là tạo dựng niềm tin của dân chúng đối với hành xử của chính quyền là một cái điều có tầm quan trọng, tôi cho là cốt tử. Thì chính quyền nhận thức như thế nào? Chính quyền Việt Nam ấy, tôi thấy rằng là trong lời lẽ và trong hành động họ tương đối hiểu cái điều đó. Tôi nói ví dụ như là hiện nay đó, thì người ta sử dụng ngay một cái lợi thế của Việt Nam là có một cái số lượng người dân rất lớn, 64 triệu người dùng Internet. Vài ba ngày tôi nhận được một cái tin nhắn của Bộ Y tế, nội dung tuyên truyền về cách thức phòng tránh cái bệnh ở virus Vũ Hán này như thế nào. Rõ ràng người ta đã làm việc khá tốt. Đấy là nhìn chung, chứ còn thực ra đấy là đi vào cụ thể thì còn phải rút kinh nghiệm rất nhiều. Vẫn còn những cái sai sót cần phải thay đổi nữa, cần phải cải tiến nữa.
Việc chính quyền đang có xu hướng nỗ lực hơn trong việc minh bạch với công chúng về dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra cũng khiến cho công chúng có thể có cơ hội nhận ra được dễ dàng hơn nhiều khuyết tật của chính hệ thống trong các sai sót tiêu biểu của chính quyền về truyền thông, hay nói đúng hơn được thể hiện qua truyền thông. Giáo sư Hoàng Dũng đã đơn cử hai ví dụ. Trong vụ bệnh nhân số 17 tiếp xúc gần với 18 nhân viên y tế Bệnh viện Hồng Ngọc hồi đầu tháng 3 vừa qua, Chủ tịch Hà Nội đã không hề nhắc đến vai trò giám sát của Sở Y tế trước đó. Vụ việc thứ hai là Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tiếp xúc với bệnh nhân số 17 đã cách ly tại nhà chứ không phải đi trung tâm theo quy định chung, cũng đã không được chính quyền Hà Nội giải thích kịp thời và thỏa đáng, tạo ấn tượng là đơn sự thuộc nhóm đặc quyền đặc lợi. Nhìn chung, giáo sư Hoàng Dũng ghi nhận việc chính quyền địa phương thiếu minh bạch hay chậm giải trình trách nhiệm đã là một yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến niềm tin của người dân. Bên cạnh minh bạch về quá trình thực thi chính sách thì vấn đề xây dựng chính sách dường như ít được chú ý hơn nhiều. Trong một bộ phận công luận, vấn đề này dường như là lĩnh vực riêng của giới chính trị, giới chuyên gia. Tuy nhiên, đây lại chính là lĩnh vực mà sai một ly đi một dặm. Minh bạch về việc hoạch định chính sách cũng chính là một phần quan trọng trong minh bạch về trách nhiệm của những người nắm quyền lãnh đạo cao nhất. Về vấn đề tính minh bạch trong việc xây dựng chiến lược chính sách phòng chống dịch bệnh COVID-19 này, bác sĩ Trần Tuấn nhận xét.
Nói về cái minh bạch trong cái tiến trình ra chính sách mà chúng ta được biết đối với vụ dịch, nó nằm trong cái mảng gọi là cái chính sách công. Thế thì về vấn đề này, chúng ta nhận thấy rằng tính minh bạch nó phải được thể hiện ngay từ cái giai đoạn đầu tiên, tức là khởi phát của một cái tiến trình xây dựng chính sách mà có sự tham gia của nhiều bên, trong đó có chúng ta tạm gọi là bên chính phủ này, bên các tổ chức ngoài chính phủ, kể cả các cái tổ chức thuộc về phía doanh nghiệp, rồi các cái tổ chức lợi nhuận hoặc phi lợi nhuận. Tôi nói ví dụ một cái đơn thuần như ví dụ như chính sách cho chẳng hạn là vấn đề đeo khẩu trang ở nơi công cộng, thì chúng ta nhận thấy rằng là bên y tế có ý kiến như thế nào, về phía người dân có như thế nào, và thậm chí ở đây chúng ta cũng nhận thấy rằng phải chăng có hay không sự can thiệp của các doanh nghiệp, và khi có những các cái chúng ta gọi là có thể có dẫn đến gọi là mâu thuẫn, thậm chí xung đột về lợi ích của các bên, thì trong cái vấn đề dịch COVID-19 này đâu là tiếng nói cuối cùng. Thì chúng tôi thấy rằng trong cái tiến trình mà ra chính sách vừa rồi thì dường như tiếng nói của bên y tế có lúc ẩn, có lúc hiện, có lúc thể hiện rất rõ ràng nhưng cũng có lúc là không được thể hiện ra, và dường như có những các lợi ích khác đã được đặt lên trên. Làm sao cho cái tiến trình ra chính sách được minh bạch phải được thể hiện rằng là người dân hiểu được là các bên đã tham gia vào ra chính sách, và trong vấn đề phân tích cân bằng nhóm lợi ích đó thì cụ thể các cái nội dung đó đã được thể hiện thế nào, đồng thời có hay không có được sự giám sát, đánh giá và phân tích phản biện một cách độc lập của các bên khoa học mà không vụ lợi, hoàn toàn không vụ lợi và thực sự là vì dân tham gia vào tiến trình đó. Thì cái tiến trình vừa rồi thì tôi thấy rằng là dường như vẫn chưa đạt được mong đợi.
Trường hợp của chính sách toàn dân phải mang khẩu trang nơi công cộng là một trong các ví dụ tiêu biểu cho thấy một chính sách công nếu không được hoạch định một cách minh bạch và có cơ sở sẽ có thể để lại những hệ quả tai hại như thế nào. Ngày 30 tháng Giêng vừa qua, trong bối cảnh dịch bệnh virus corona đang trong giai đoạn khởi phát dữ dội và chính quyền Việt Nam đang tìm cách đưa ra một chính sách thích hợp, thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu thảo luận các biện pháp mạnh hơn nữa để chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, ví dụ như toàn dân có thể phải đeo khẩu trang. Tuy nhiên, thảo luận chưa kịp diễn ra thì ngay ngày hôm sau, ông Thủ tướng đã ra chỉ thị số 06 chính thức yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Trong bối cảnh nỗi lo dịch COVID-19 phổ biến trong xã hội, cụm từ nơi công cộng với phạm vi quá rộng như vậy ắt hẳn đã góp phần thổi bùng lên một phong trào sử dụng khẩu trang tràn lan, lãng phí quá mức cần thiết, góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm khẩu trang tại Việt Nam. Ngày 5 tháng 2, Bộ Y tế đã phải ra khuyến cáo, khẳng định là chưa có bằng chứng cho thấy việc sử dụng khẩu trang đại trà như vậy là một phương tiện hiệu quả bảo vệ người không bị bệnh. Tính chất không minh bạch của việc ra quyết định nói trên có thể bắt nguồn sâu xa từ một lối điều hành độc đoán, nhắm mắt trước thực tế, làm chính sách theo kiểu ban phát, kéo dài từ lâu nay, hiện vẫn còn để lại nhiều ảnh hưởng trong bộ máy lãnh đạo Việt Nam, bất chấp việc đất nước đã mở cửa, hội nhập sâu rộng. Về nguyên do của kiểu sai lầm như trên của việc ra chính sách nói chung và chính sách phòng chống dịch cụ thể lần này của người lãnh đạo ở Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển, Viện Nghiên cứu Chính sách Tư nhân độc lập đầu tiên ở Việt Nam, là người theo dõi sát các chính sách của chính phủ Việt Nam từ đầu mùa dịch đến nay, trả lời EFI, Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga nhận xét.
Nó là sơ suất của một số gia thôi. Lẽ ra tất cả những cái chuyện như thế này là cái chuyện mà phải rất là lắng nghe ý kiến của các chuyên gia. Thì các chính trị gia tỏ ra rất là xuất sắc, rất là kiên quyết, thì có lỡ lời đưa ra những cái biện pháp mà tôi nghĩ là hoàn toàn là quá đáng. Ví dụ như ông Thủ tướng kêu là như vậy là phải tất cả mọi người đều đeo khẩu trang chẳng hạn, thì những chuyện như thế là những chuyện mà tôi nghĩ mình rất là con người và nó cũng dễ xảy ra. Giá mà lúc đấy ông bảo là như vậy là lúc đấy là lúc mà tôi chưa có đủ thông tin, tôi theo cái kia chẳng hạn, thì hay hơn rất nhiều. Hoặc là người ta gọi là tự hào một cách quá đáng, tự đánh giá mình, tự đề cao mình quá, về tức là chúng ta rất là giỏi, kia là rất là an toàn. Cái đấy nó có một mục đích để mà trấn an dư luận hoặc trấn an các cái giới đầu tư thì cũng được, nhưng mà tôi nghĩ là làm một cách quá chớn như thế thì thực sự là phản tác dụng. Cũng có thể thì đấy là một cái bước kiểu truyền thông của nhà nước mà dân chúng thì đã có một đúc kết thiết là xúc tích từ gọi là nhiều chục năm rồi. Mất mùa là bởi tại thiên tai, được mùa là bởi thiên tài đảng ta. Thì tôi nghĩ là cái kiểu tư duy thế chắc chắn nó cũng còn dây dứt lại.
Trong những ngày gần đây, dịch COVID-19 đã có mặt tại khoảng 100 quốc gia. Chính quyền Việt Nam tuyên bố giai đoạn 2 chống dịch. Thành công hay thất bại hiện nay phụ thuộc nhiều vào sự tham gia chủ động của người dân. Việc chính quyền minh bạch trách nhiệm của người lãnh đạo sẽ tạo thêm niềm tin về phía dân chúng. Theo nhiều chuyên gia, thì có rất nhiều việc cần làm để nâng cao tính minh bạch, truyền thông chính xác, kịp thời về dịch bệnh, về việc giám sát thực thi chính sách là điều rất quan trọng. Việc minh bạch quá trình ra chính sách là cốt yếu, là vấn đề gốc. Để việc minh bạch hóa mang lại hiệu quả, nhiều người khuyến cáo chính quyền cần mở rộng tiến trình xây dựng chính sách, phản biện chính sách cho các bên liên quan, các ý kiến khác biệt, những ý kiến trái ngược trong nội bộ hay ý kiến từ giới chuyên gia độc lập, giới khoa học bất vụ lợi. Biện pháp khai báo sức khỏe toàn dân không bằng tính bắt buộc vừa được chính quyền đưa ra coi như là cơ sở cho việc hoạch định chính sách chống COVID-19 giai đoạn 2 hiện đang nhận được nhiều khen chê. Đây chính là một cơ hội để chính quyền thu hút sự đóng góp từ mọi phía, một trắc nghiệm đối với nỗ lực minh bạch trách nhiệm của những người điều hành đất nước.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Trump cấm dân châu Âu vào Mỹ trong vòng 30 ngày nhằm ngăn chặn virus corona lây lan. Liên hiệp châu Âu bất bình vì quyết định đơn phương của Washington. Nước Ý thắt chặt các biện pháp chống dịch COVID-19, đóng cửa tất cả các cơ sở thương mại. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện trước thách thức toàn cầu virus corona gây nên, liệu thế giới có chung sức đối phó hay không? Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý thính giả đón nghe tạp chí Người Pháp, Nước Pháp nói về cuộc chung sống hài hòa của 80 sắc dân ngoại quốc là một niềm tự hào của thành phố Marseille ở ngoại ô phía nam Paris. RFI phỏng vấn thị trưởng Nicolas Samson, tạp chí được phát trong bối cảnh nước Pháp chuẩn bị bầu cử cấp địa phương vào Chủ nhật sắp tới. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc.